Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư giảng giải cho khóa 2 tại Thiền viện Vĩ Kiên, Ngài khuyên nhủ anh em chúng ta phải thương yêu nhau và có lòng tin với nhau. Từ việc nhỏ cho đến việc lớn thì mới có thể phát triển được. Ngài nói rằng con người là vô giá, biết tin cậy nhau thì việc làm sẽ dễ dãi, tương lai mới lập được đời thượng ngôn thánh đức. Tại sao Thượng Đế lại chọn thánh, tiên, Phật mới được tham gia? Vì các ngài đã giải được nghiệp tâm, các ngài chỉ có làm cho đại chúng và tin cậy đại chúng. Chúng ta là người tu, tâm không ôm vật chất, không cần thủ tục, vì chúng ta tin tưởng nhau, cho nên mới có được căn nhà này và ngồi đây để đàm đạo. Nhờ có tình thương yêu và tin cậy lẫn nhau, Thượng Đế mới chứng tâm cho chúng ta. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe bài thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng trong khóa học thứ 2 tại Thiền viện Vĩ Kiên, ngày 26 tháng 4 năm 1986.
Trong cái thiền viện, tại sao nó nhẹ nhàng hơn ở nhà? Là mọi chúng ta đắm, mọi luồng điển, mọi sự thông minh, mọi sự khổ cực của chính chúng ta, kể cả người truyền pháp nữa, cũng phải đóng góp. Thì chúng ta thấy rằng một cộng đồng công bằng, thật sự thương yêu, mọi người đều tham gia vô cái việc công, việc tâm linh để tìm ra con đường tiến hóa. Nhưng họ mới cống hiến cho mọi người. Hạnh hy sinh đó, chúng ta tập tành tiến tới trong thực tập. Các bạn đến đây học cái đó thôi. Cái thực tập, cái xóa bỏ những cái sự tâm tối sau đó. Mà thấy rõ chúng ta đã làm được một việc. Chúng ta đã bước một bước. Và chúng ta đã xây dựng được biển yêu của Thượng Đế. Đang có một chút đỉnh nước hồi sinh, và những làn sóng nó đã dần biến mất. Tâm chúng ta phẳng lặng, tâm chúng ta cảm thấy sự thanh tịnh, tâm chúng ta thấy núi sông hùng vĩ của trời đất đều từ thanh tịnh mà ra. Thiên cơ bão táp cũng chẳng qua là một cơ hội thức tâm chúng sanh. Mà căn bản của nó là thanh tịnh. Mà chúng ta học cái gì đây? Học sự căn bản của sự thanh tịnh. Bước vào thềm thương yêu căn bản. Chúng ta vô hình vô tướng thì tình huynh đệ chúng ta hàn gắn trong nháy mắt. Nếu chúng ta còn ôm hình tướng nữa, tử vi sắc tướng, thì chúng ta không có hàn gắn được. Tử vi nó mạng mong tôi thế này, mạng mong anh kia thế nọ, rồi rốt cuộc không có sự hàn gắn mà chỉ có sự cách biệt thôi. Mà chúng ta đi về Thượng Đế vô hình vô tướng là bà làm màu. Ở thế gian này chúng ta có tin cậy lấy nhau, chúng ta mới làm được đại sự. Không tin cậy lấy nhau làm sao có đại sự mà làm. Cho nên chúng ta ra đây, người Việt Nam đã bị một vố đau khổ nhất tự bên nhà, rồi ra đây ai nấy tự vệ, đâm ra chia rẽ. Chứ kỳ thật đoàn kết là sức mạnh. Mà muốn thương yêu phải xóa bỏ tất cả và phải có cái lòng tin với nhau. Từ việc nhỏ cho đến việc lớn phải tin cậy mới có phát triển. Nếu không tin cậy lẫn nhau không có phát triển. Chúng ta lấy đồng tiền ví với con người sao được? Con người là vô giá kìa mà. Các bạn thấy bữa nay nó thất bại, mai nó thành công. Hàng tuần bắt các bạn xem tivi thấy là wrestling, boxing, thấy thằng đó nó đánh gần chết, ai cũng khi, ai cũng rẽ mặt nó, nhưng mà một chặt nó thắng. Thì chúng ta thấy chúng ta có dám khi con người nào không? Chúng ta nên tin cậy tất cả mọi người, thì mọi người sẽ tin cậy chúng ta. Lúc đó việc làm nó mới là dễ dãi và tiến tới, nó mới lập được cái đời thanh nhà Thượng Quân Thánh Đức. Thượng Quân Thánh Đức, tại sao Thượng Đế phải chọn thánh tiên Phật mới được tham gia? Là những người đã gọt rửa nghiệp tâm, chỉ có biết làm cho đại chúng và tin cậy đại chúng mà thôi. Xã hội loại người này muốn tin cậy, xã hội văn minh vật chất của Mỹ cũng tin cậy, muốn tin cậy, nhưng mà phải giữ chút thủ tục. Các bạn mua nhà có 10.000 đô la, các bạn vô cái nhà lộng lẫy ở, họ không tin cậy bạn, làm sao cho bạn thiếu nợ? Họ muốn tập tành cái sự tin cậy để đi tới thế giới đại đồng. Mà chúng ta người tu, chúng ta không ôm vật chất, không cần thủ tục, nói một tiếng chúng ta làm, đó là chúng ta đã tin cậy lẫn nhau rồi. Nếu các bạn không tin cậy, ngày nay các bạn đâu có căn nhà này ngồi đâu. Tôi không tin cậy, tại cậy các bạn tôi cũng không có căn nhà này. Dù chúng tôi có bao nhiêu ngàn đô la đến nữa cũng chả cất được căn nhà này. Với sự tình thương tin cậy lẫn nhau, Thượng Đế mới chứng cho chúng ta. Hỏi Thượng Đế là ai? Ngài đã chứng minh rằng Cha là con là Cha, chính các bạn là Thượng Đế mà không tin cậy lẫn nhau, làm sao xây dựng được cơ đồ? Chúng ta đã tin cậy. Chúng ta tin cậy bề trên, tin cậy vị tối cao và không sợ sự lừa gạt. Sau sự thất bại là mẹ đẻ của thành công. Lúc nào cũng giữ tâm tha thứ và thương yêu thì việc làm nó mới thành công. Vì chí phàm chúng ta giới hạn, dùng cái lý luận mượn đầu này, mượn đầu kia, mượn đầu nọ, và để luận ra một cái việc kia bằng chống trả và không có đi đến đâu. Thành ra làm gì nó cũng phải thất bại. Còn chúng ta tin cậy đi, mọi người sẽ đến với nhau và sẽ làm việc với nhau. Ngày nay chúng ta thấy rằng ngước đầu lên xem thì thấy có ông trời. Mà ngày nay chúng ta tin đạo trời, vì chúng ta xác nhận rằng ông trời chưa bị cắt xén và chưa bị mất. Mảnh đất đã bị cắt xén và tranh giành đổ máu, mà ông trời không có cảnh đó. Chúng ta tin cậy. Trước mắt chúng ta đây chúng ta tin cậy. Rồi trong thâm tâm của chúng ta đạt được thì chúng ta sẽ về nơi nguồn cội trước kia. Chúng ta không phải là từ vật chất, mà chúng ta từ thanh tịnh mà ra. Thì vật chất là chúng ta tạo nó ra, chứ không phải nó tạo chúng ta. Phải nhớ là hai chiều khác nhau 100%. Chứ đừng sai lầm cái đó mà đau khổ, rồi sanh ra đố kỵ tỷ hiềm, tô khổ lẫn nhau. Kỳ thật không có cái gì là đáng cho chúng ta lưu ý tại thế. Chúng ta phải lưu ý căn bản sẵn có của chính chúng ta mới là đúng. Căn bản chúng ta là thương yêu. Căn bản của cha chúng ta là liên hệ với bề trên, liên hệ với trời Phật. Sự sống của chúng ta thanh nhẹ, chứ các bạn cứ để sự thôi tha ngay trước mũi các bạn cũng không sống được trong ngày đó, nó khó chịu vô cùng. Mà sự thanh nhẹ là cái nguồn sống an ủi và khai triển tâm linh cho chính bạn. Bạn đang hít thở đây, bạn đang thanh tịnh đây, bạn đang nhắm mắt đây, cái gì giúp bạn đi lăng lăng đó? Cái sự hướng thượng và sự dày công của các bạn thì đến đó, thì tự nhiên ở chỗ đó là chỗ từ bi cứu độ, nó mới giúp các bạn đi. Chứ các bạn đâu có đóng tiền trước khi bạn ngồi, bạn nhắm mắt có nói tôi đóng tiền ông giúp tôi được không? Không có xài tiền nữa bạn. Không phải như xã hội đồng tiền bây giờ. Xã hội đồng tiền bây giờ không đóng tiền, nó không mở miệng nói chuyện cho bạn nghe đâu. Chúng ta đã đi ngược lại. cái đường sai lầm ngăn cách đó, mà chúng ta không nghĩ tới tiền, mà chúng ta nghĩ tới tình thương. Mọi người có khả năng học hỏi đến đâu, đóng góp cho nhau trong sự thật, và mình chỉ nghi mình, lừa mình mà thôi, chứ không nên nghi người khác. Chính mình đã lừa mình và sẽ lừa mình, sẽ gạt mình. Nhớ cái câu này thì các bạn không có bao giờ gây thù hận với tất cả một người nào, luôn luôn tha thứ và thương yêu. Thấy rõ con đường đi của chúng ta. Ta ở đây mấy chục năm thôi rồi ta đi, mà ta gạt ta hoài thì làm sao mà ta đi được. Trên đường đi mà đi nữa hai bước rồi gạt một bước, rồi ba bước gạt một bước, làm sao? Làm sao nó tiến được? Cho nên chúng ta từ bỏ những cái chuyện đó, từ bỏ những cái ý nghĩ đó. Chúng ta phải tin cậy lẫn nhau. Thất bại là mẹ đẻ của thành công. Chúng ta đã nói được cái câu này, tại sao chúng ta không dám tin cậy lẫn nhau? Cho nên phải tin cậy lẫn nhau. Muốn thương yêu phải biết tin cậy lẫn nhau. Còn không biết tin cậy lẫn nhau, không có sự thương yêu, chỉ có sự ngăn cách mà thôi. Với trình độ không mua không bán, trình độ ông cao hơn, trình độ tôi thấp hơn, không phải đâu. Cộng đồng trong rừng này các bạn thấy có ai lo lắng cho nó không? Mà cây nào cũng tự nó phát triển. Nó tin rồi có trời cứu nó. Nó hết sức tin cậy bề trên nó mới được cao. Nó hết sức tin cậy bề trên nó mới được khoe màu. Nó hết sức tin cậy bề trên nó mới phục vụ cho chúng sanh. Sau giờ động loạn vào rừng ngồi một chút cảm thấy khỏe. Cái tinh thần Bồ Tát của cây cỏ cũng có đó. Mà chúng ta lý luận đủ thứ, khả năng chúng ta có, tinh thần đó chúng ta có, mà anh hy sinh không có. Hy sinh cái tánh hư tật sâu là đố kỵ tị hiềm không có. Cứ nuôi dưỡng cái bản chất đó hoài, rồi nói đi nói lại cứ trong cái chỗ eo hẹp và không phát triển được. Rốt cuộc ta chuốc lấy sự đau khổ, chúng ta đi tìm gì? Tìm đăng từ bi, tìm tình thương, tìm những người nào cởi mở tâm tình cho tôi. Có phải chúng ta trì trệ không? Cho nên bề trên nói chúng ta trì trệ đúng lắm, vì chúng ta đi sai và chúng ta không có tin cậy Thượng Đế, không có tin cậy chư vị đã thành công. Chúng ta gạt ta quá nhiều, không tin cậy rồi ta đi đâu? Tương lai ta sống đi đâu? Sống chỗ nào? Nếu rằng chúng ta bất chấp không có cõi bên kia, không có cõi bên kia, vậy cái hồn chúng ta là cái gì đây? Rờ được không? Thấy được không? Nó đang bị giam hãm trong cái bóng tối, không thấy được. Cho nên chúng ta tu để mở ra, đem ánh sáng vô, chúng ta mới thấy cái tội hồn. Tội hồn đang mê muội. Rồi một ngày nào đó tu tương ngộ, cái vía là hai bên chỉ khóc nức nở mà thôi. Tại sao tâm tối như thế này? Có một gan thôi mà không có tới được. Mình thấy cái kham tinh vi của Thượng Đế đã làm. Mà người đã bằng lòng làm sai mới nhập vô trong cái thể xác này, mới chịu tội. Bên công giáo cũng vậy. Khi sanh ra rửa tội, đem cục tội tới rửa tội. Thấy chưa? Cái pháp đó là để thức tâm người thế gian thấy ta là một tội hồn chưa hoàn tất. Phải lo tu, phải nghe những lời giáo huấn của các cha, phải nghe, phải đọc kinh thánh để thấy rõ Chúa đã làm gì. Chúa đã mở tâm cho chúng sanh, Chúa đã hành động để cho chúng sanh thấy cái hồn. Chúa bất chấp cái sắc để họ giết đi, họ phân thây đi, rồi họ thấy Chúa sẽ trở lại trong tâm họ. Thấy rõ chưa? Tất cả những hạnh hy sinh cao siêu, văn minh, tột độ, tinh vi tột độ, để đem xuống trần gian hương độ chúng sanh, cho chúng sanh biết nó là ai. Chúa là ai, nó là ai, chính nó là Chúa mà không biết làm. Gương lành đó nó thấu thật biết là bao nhiêu mà không làm. cứ cuống cuồng theo tình đời mà quên đạo. Cho nên những cái hạnh hy sinh đó, người vô vi luôn luôn để trên đạo óc của người. Thích Ca cũng vậy, bất cứ một vị nào hạnh hy sinh cao vậy, người vô vi phải học. Tinh thần đó là tinh thần cứu độ cho chính ta và ảnh hưởng mọi người. Nó sáng ngời như bóng ngày, sáng trong tâm thức của chúng ta. Cái hạnh hy sinh êm đềm không đậm mà độ cho tất cả chúng sanh, tất cả tâm linh qua cơn đau khổ rồi mới biết Ngài. Luôn luôn có cơ hội trực diện với Ngài, nhưng mà tên đó cứu được rồi, rồi quên không chịu hành. Chúng ta phải hành nhiều hơn, chúng ta mới thấy giá trị của siêu nhiên ở bề trên đã an bài cho chúng ta. Từ giờ phút khắc đi đứng ngồi nằm, nơi thanh tịnh là nơi Chúa ngự, nơi thanh tịnh là nơi Thượng Đế đến, nơi thanh tịnh là nơi chư vị thánh tiên Phật giang lâm cứu độ. Cho nên cộng đồng vô vi to lớn vô cùng là chư Phật chư tiên, chứ không phải cộng đồng vô vi là một số người tranh chấp và không có trách nhiệm. Cho nên các bạn hàng ngày niệm Phật, bạn niệm tâm thức thấy thanh thản trong giấc ngủ. Giấc ngủ đó là giấc ngủ thần tiên đó bạn. Bạn giữ được thanh tịnh thì thần tiên lai vãng với các bạn bất cứ giờ phút nào. Quy thương các bạn, thường độ các bạn. Không nên nghĩ sai cho một ai. Chính ta sai, tất cả đều đúng, phải nghĩ như vậy. Luôn luôn tâm niệm của người vô vi, chính ta sai, mọi người đều đúng.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Tiếp theo đây, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Bài Ca Thức Giác, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Phạm Đức Thành phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của Nguyệt Lan theo điệu nói thơ Lục Vân Tiên, gửi đến quý vị.
An vui thức
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa Thầy, làm cách nào dứt khoát để tu?
Dứt khoát là do tâm. Cái tâm mình thấy, dứt khoát là tôi muốn đi tu trong thanh tịnh. Dứt khoát và áp dụng cái pháp đứng đắn, không có cái pháp không dứt được. Nhân thân năng đắc pháp nam ngộ, ngộ được cái pháp mà không dứt khoát thì hành pháp không bao giờ thăng hoa. Dứt khoát là người ta ngủ tôi thiền, là tôi dứt khoát. Người ta nằm tôi lấy nguyên khí của trời đất, dứt khoát tôi mới làm được. Khi mà nằm mà bà không có làm gì hết, tôi bắt chước bà tôi nằm thì tôi khổ rồi. Còn tôi dứt khoát tôi mới khai sáng tôi được, lấy nguyên khí của trời đất để khai sáng tâm thức của chúng tôi. Sự sống còn của thế gian là thanh khí điểm hóa sanh vạn vật. Mà mỗi lần tôi làm pháp luân thường chuyển được, tôi biết bao nhiêu thanh khí điểm của trời đất miễn phí mà giải tỏa được sự phiền muộn sai quấy của chúng tôi. Cho nên những người tu vô vi đứng đắn thì mặt mày phải thay đổi, sáng ra, linh khí sự dồi dào. Trong phải tu cả ngày càng u ám. Những người tu mà mặt không sáng đó là tu ma, không phải tu tu Phật phải sáng. Còn tu càng ngày mặt mày càng tối tăm đó không phải ma. Nói chuyện gì cũng nói cõi âm không. Cái này dũng mãnh thăng hoa thì trượt biến sẽ biến thành thành, tâm tôi sẽ sáng suốt trong thanh tịnh mà đạt. Cho nên nhiều người mới tu trong cốc có nói gì đâu mà đem cúng kinh hỏi nào nào, giờ nó không biết đọc kinh đó mà nó cách nghĩa được, vì nó đạt đến phần thanh tịnh thấy rõ.
Thưa Thầy, tại sao nói Phật trong ta mà thiếu trong ta đều chứng minh cái này?
Phật trong tâm. Cho nên khi mà người ta nghe tới Phật, tâm họ hướng về Phật. Cho nên ông Phật người thế gian, ở thế gian Phật đi đầy đường, Phật ngủ không à, không có thức, tu mới thức. Tu rồi, ông Phật mới ngồi dậy tỉnh tao làm việc nào. Còn không là nó khen chê mê chấp rồi tạo khổ cho chúng nó thôi. Cho nên ông Phật người thế gian là ông Phật ngủ, Phật nằm. Mà ông Phật thực hành tu rồi là ông Phật thức dậy tỉnh tâm, bất cứ giờ phút nào cũng là hiểu được nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật để tiến.
Cảm ơn thầy. Ông có câu thứ hai là đã nói bộ đầu là bộ đầu đại diện cho ngũ tạng là sao đây?
Bộ đầu là chủ của ngũ tạng, trung ương, bộ chỉ huy. Cho nên con chỉ huy chỗ nào con thích, bây giờ con ăn chay rồi con ra thấy người ta thích làm thịt chó con gấp con bỏ vô tối cũng ngủ không được, tại con thích thì ngũ tạng sẽ bị đọa. Mệt nhọc. Bộ đầu là bộ chỉ huy liên hệ với trời Phật. Tại người ta không biết, không chịu khai thác trở về thành thanh tịnh, tập quên thượng đế và tập trách thượng đế. Khi mà nó thiếu khai thác bộ đầu, không ai dám nói xấu thượng đế và hiểu thượng đế đang nuôi nó, đang xây dựng, đang dìu dắt nó, không bao giờ bỏ nó. Đức mạnh nó sẽ có từ đó, nó mới giúp đỡ quần thanh được.
Dạ, thưa con xin cảm ơn thầy.
Kính thưa thầy, trong có một đoạn mà khi Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh ở trên thánh giá thì ngài có thốt ra một lời là thưa cha, sao cha đã bỏ con? Ở trong câu này ngụ ý dạy chúng con những điều gì?
Cho nên khi mà nói thưa cha, cha đã có bỏ con, là cái sự cảm nhận đó hướng thượng. Sự cảm nhận của Sri Sri Kri tức khắc hướng thượng, và được cứu rỗi ngay.
Nhưng mà Đức Chúa Giêsu có một đức tin vững mạnh mà tại sao
đó,
lại
bởi vì lời nhắc đó để lưu lại cho chúng sanh. Bất cứ những sự đau khổ gì cũng phải hướng thượng mới là tự cứu. Cho nên Ngài chỉ kêu cha mà không la đâu. Cho nên người thế gian còn ngu muội, lấy hình thức rất đơn giản để giáo dục chúng sanh, nhưng mà chúng sanh cũng chưa hiểu lý. Từ giờ phút lâm chung cũng nhớ đến cha, không nghĩ cái chuyện gì khác hơn, để chứng minh đức tin của Ngài không bao giờ thay đổi.
Trong câu có nói tại sao cha bỏ con, cái chữ bỏ đó,
chữ bỏ đó là nhắc cho chúng sanh thấy rằng trong cái mắt mà còn, cho nên Ngài nhớ cha. Trong cái mắt mà còn nguyên, cho trong tử có sinh, cha bỏ là phải chết rồi, nhưng mà ý chí của Ngài chỉ hướng về cha mà thôi. Cho nên chúng ta tu mà có đức tin rồi, tới giờ phút lâm chung biến loạn của thế giới sắp tới này, chỉ giữ một đức tin đó là bề trên cứu liền. Cho nên Sri cũng nói, người nhớ ta sẽ nhớ người.
Kính thưa Thầy, nhiều lúc chúng con bị như là kẹt ở trong bóng tối, như là bị chặn giữa hai bức tường và đẩy chúng con đưa tới một cái hành động mà ngoài ý muốn của chúng con.
Cho nên chúng ta đã mượn một cái phương pháp để giải nó, là cái phương pháp thiền bây giờ. Cho nên phải mượn cái pháp. Còn những người không có pháp thì luôn luôn bị kẹt. Cho nhiều người đọc kinh thánh tới bây giờ cũng mượn cái pháp để hành. Rất nhiều người ở trong chỗ nhà tu cũng đang và đã và đang thực hành pháp này. Họ thấy rằng rất mau có kết quả. Vì đã, họ đã nguyện hy sinh trọn đời vì Chúa, vì chúng sanh. Cho nên họ mượn cái pháp này để lập lại trật tự của hai luồng điển thanh và trược trong thể xác của họ. Cho nên người ở thế gian thì bị cái dục tính nữa, thì phải ba giới là họ chỉ hai giới là được. Cho nên người đời mà cương quyết tu nhanh hơn người trong đạo, vì một ý chí cương quyết và thấy rõ một con đường về mà thôi, không có hai, thì nhất định phải đạt.
Kính thưa Thầy, trong quyển Thượng Đế Giảng Chân Lý thì cha có nói là chúng con sẽ nhân loại sẽ bước qua thời Thượng Quân Thánh Đức, thì trong cái thời đó cái lực trượt nó còn hay không ạ?
Cái thời đó là qua một cơn thanh lọc rồi, trượt ra trượt, thanh ra thanh. Thượng Quân Thánh Đức, Đức là toàn thanh tiên Phật, chứ không phải có người phạm như chúng ta. Cho nên chúng ta tu để đón ngày đó, trở về với chỗ đó. Cho nên những người phản đạo và phá đạo tất bất cứ tôn giáo nào, thì những người đó thuộc về loại quỷ, thì nó sẽ chết xác nằm đầy được. Sau cuộc chiến thứ ba sẽ thấy.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.